Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả.
Khi cô đơn, tôi thường nghe chương trình Tâm sự Kinh doanh, cảm thấy đỡ, cảm thấy được chia sẻ nhiều lắm.
Cô đơn làm gì à? Em hay nghe Tâm sự Kinh doanh của anh.
Lúc cô đơn anh hả? Thì em đi chơi về cà phê một mình và cũng thỉnh thoảng nghe Tâm sự Kinh doanh của anh nữa.
Rồi, thương chào và mến chào các bạn đã đến với Tâm sự Kinh doanh tại website là tamsukinhdoanh.com và cái khung giờ phát quen thuộc đó là 7 giờ sáng thứ hai các bạn nha. Bữa nay thì rõ ràng các bạn thấy cái tiêu đề là nó ngựa ngựa rồi. Bài này căng phết và như mọi khi tôi cũng dẫn nguồn cái ý tưởng ra cái tiêu đề này, chắc là các bạn cũng đã biết ha. Tôi ăn theo tên của một bài hát rất nổi tiếng là bài này chiêu phết. Thực sự tôi cũng gặp khó khăn đó khi mà tôi đặt tên cho cái bài này. Không lẽ đặt tên là bài này khó hiểu lắm à nha? Thì không ai coi, có ai nên coi mà nó khó hiểu đâu, đúng không? Nên thôi, cho phép tôi được tạm gọi một cái từ dân giả mà mấy đứa nhỏ nó hay nói là đú trend, ăn theo trào lưu, để mà đặt cái tên cho cái audio tuần này các bạn nha. Và thiệt sự là nó căng thiệt các bạn. Thành ra cái bài này tôi cũng làm với một cái tâm thế là gieo hạt. Nhưng mà gieo một cái hạt giống cũng không phải bình thường đâu. Cái bài này tôi gieo một hạt giống khó nảy mầm. Tôi nghĩ tới nghĩ lui có nên gieo hay không, và cuối cùng tôi quyết định gieo. Cái hộp của cái bài này nó giống như là các bạn lấy cái hộp dâu tây mà về Sài Gòn mà gieo vậy. Nhìn thấy trước mắt chắc là hiếm nảy mầm nổi, nhưng mà vẫn phải gieo. Có một câu của ông Tony Robbins mà tôi cực kỳ mê luôn. Tôi trích lại cho các bạn nghe. Tôi không nhớ một cách mà rõ ràng, nhưng mà tôi nhớ đại loại là khi mà tôi làm một cái việc gì đó, chưa hẳn là vì tôi muốn làm, mà tôi làm vì tôi thấy nó đúng. Trong tình huống này y chang vậy các bạn. Tôi nói là nếu mà lấy lý trí ra mà phân tích con số, tôi không có khùng tôi làm bài này. Tại vì tôi nói rồi, nó giống như là lấy hạt dâu tây mà về Sài Gòn gieo vậy. Ok, vẫn là gieo hạt đó, nhưng mà chắc gì nó đã ra được cái trái. Nó gặp nhiều vô vàn khó khăn các bạn ạ. Thiệt, nhưng mà làm vì tôi thấy nó đúng. Và biết đâu đấy, một vài người nghe theo tôi và làm theo tôi. Trong số hàng ngàn người nghe chương trình này, chỉ cần một vài người thôi là tôi thấy mãn nguyện rồi các bạn ạ. Tôi thấy mãn nguyện nha, chứ mà tôi thấy vui thì chưa có đủ. Tôi phải thấy mãn nguyện. Vậy thì chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đằng sau cái chữ đó là bài này căng phết, thì nó là cái gì? Tôi muốn các bạn hãy nghĩ về thành công, về hạnh phúc trên cái quan điểm lấy cốt lõi, đó là y học. Đấy, hãy lấy y học là cốt lõi để tạo nên thành công và tạo nên hạnh phúc. À, từ từ, tôi giải thích cho nghe. Đây là một trong những cái mà tôi cũng chiêm nghiệm rất là nhiều các bạn. Nhất là sau khi mà năm rồi á, tôi gặp một cái cơn đúng nghĩa là bạo bệnh luôn. Và gần như là chịu đựng hàng tháng trời và thấm hết tất cả những cái nỗi đau về thể xác, về tinh thần, về sự chán nản. Và tôi có rất nhiều thời gian để tôi ngẫm nghĩ. Thì tôi nghiệm ra được nhiều thứ các bạn. Sức khỏe của con người nó vô cùng quan trọng trong cái được gọi là hạnh phúc và thành công. Và khi mà tôi đào sâu hơn nữa, tôi thấy được một điều, đó là đôi khi những thất bại và những thành công của chúng ta nhìn thì nó có vẻ trừu tượng, nó có vẻ khó hiểu. Nhưng nếu mà chúng ta giải thích nó dưới lăng kính của y học thì wow, chúng ta lại có một cái sự nhìn nhận, một cái sự tìm hiểu căn nguyên nó rõ ràng. Tôi nói ví dụ các bạn, đôi khi sáng ngủ dậy các bạn thấy rất bực bội vô cùng. Bạn gặp người này bạn quạo, bạn gặp người kia bạn bực. Và đặc biệt là bạn không hiểu tại sao bạn lại bực. Thiệt rõ ràng. Ví dụ như là trước khi ra khỏi nhà bạn cãi lộn với mẹ bạn, với chồng, với vợ của bạn, thì ok, còn có lý do. Nhưng mà đôi khi không hề có một lý do, thì biết đâu lý do nó lại nằm ở y học đó các bạn. Lý do đôi khi là tối hôm qua bạn ngủ không đủ giấc. Và thậm chí là ngay khi bạn ngủ đủ giấc thì cái giấc ngủ sâu của bạn nó không đủ. Đó là khía cạnh y học. Và khi mà bạn cảm thấy là tại sao dạo này tính nết của mình như thế, bạn đọc sách về tâm lý, bạn đi gặp thầy bói, bạn làm đủ mọi cách, thì nhiều khi cái chỗ mà bạn tác động vào và có hiệu quả ngay lập tức, bạn biết là gì không? Là y học tác động vào sức khỏe của bạn. Đôi khi chỉ đơn giản là bổ sung vitamin, đôi khi chỉ đơn giản là cố gắng ngủ đủ giấc ha, đôi khi chỉ đơn giản là đừng có ngồi làm việc và ngồi quá lâu, thì tự nhiên những cái sự muộn phiền kia nó giảm đi rất là nhiều, nó biến mất thực sự. Ở đây có bạn nào mà tầm 9-10 giờ là tim đập mạnh không? Bắt đầu có sự bồn chồn lo âu. Đây cũng là một trong những cái triệu chứng mà dân kinh doanh, dân bán hàng tôi gặp và tôi thấy họ than rất nhiều. Tôi giải thích luôn cho họ biết á. Là sáng em có uống cà phê không? À em uống cà phê thì có thể em dễ gặp cái tình huống này. À, tại vì sao? Có những người hợp và có những người không hợp lắm với cà phê đâu. Mặc dù cà phê là một cái thức uống phổ biến. Có những người bị say cà phê đấy và tôi cũng là một trong những người bị say cà phê. Nên thành ra cái liều tôi uống, tôi kêu một ly cà phê chẳng hạn, tôi uống 4 ngụm là tôi ngừng. Tôi không uống nữa. Tại vì tới ngụm thứ 5 tôi biết là tầm 9-10 giờ nó sẽ bị cái tình trạng là tim đập thình 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 thiệt. Chứ mà bây giờ các bạn không có một sự hiểu biết về y học chẳng hạn, các bạn không có sự tìm hiểu, các bạn sẽ giải thích là chết rồi, chắc là mình bị bệnh tim mà, chắc là mình không chịu nổi áp lực công việc rồi, chắc là mình đủ thứ. Nhưng nhiều khi nó chỉ là đơn giản như thế. Thành ra cái bài này nó căng phết. Nó căng vì tôi nói cái gì cho các bạn bây giờ. Tôi kiếm một cái sự gợi ý nào cho các bạn bây giờ. Y học nó quá rộng lớn, nó quá nhiều thứ phải học, nó quá nhiều thứ phải quan tâm. Bây giờ tôi kêu các bạn học cái gì cụ thể bây giờ khó lắm. Nên tôi hài lòng với việc gieo cái hộp dâu tay ở Sài Gòn, ở chỗ là tôi chỉ kêu bạn duy nhất làm một cái việc đơn giản, đó là hãy ý thức y học, ý thức về sức khỏe. Nó quan trọng lắm trong thành công và hạnh phúc của các bạn. Lại nói về sự khó chịu, lại nói về sự thiếu sáng tạo, lại nói về sự thất bại khi ra quyết định. Ví dụ vậy, có nhiều lý do. Người đó không học hỏi, người đó nhát, người đó thế này thế nọ. Nhưng mà tôi hỏi bạn một điều nè, bạn có chắc là những lý do đó đúng hay không? Ví dụ bạn đã học rất nhiều, nhưng khi bạn ra quyết định, bạn vẫn thiếu sáng tạo. Bạn nghĩ là trình độ của mình cũng ổn á, bạn biết khá nhiều. Nhưng mà khi lên sân khấu thuyết trình, bạn cũng run rẩy, mất tự tin nhiều lần rồi mà vẫn như thế. Thì biết đâu đấy, vấn đề nó không còn nằm ở chuyên môn nữa rồi. Nhiều khi nó nằm ở cái việc mà khí huyết á, có nghĩa là khí ở trong người á, và máu ở trong người nó lưu thông không có tốt. Và đôi khi á, bây giờ mình tìm cách mình cho khí và máu của mình nó điều hòa cho nó đúng bằng những cái bài tập về thiền á, bằng những cái bài tập về yoga, bằng những cái bài tập thể dục nhẹ, bằng việc đi bộ á, thì biết đâu những cái việc thiếu tự tin á, khi mà lên thuyết trình á, tim nó đập thình 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 thịch, biết đâu nó lại bớt. Tôi nói thật, khó lắm để các bạn có thể liên kết được cái sự liên quan giữa sức khỏe và thành công, giữa sức khỏe và hạnh phúc, khó lắm. Thiệt sự, bài này căng phết nhỉ. Ráng nghe lại nhiều lần nha. Tôi tin là mỗi lần nghe, các bạn sẽ rút được một cái gì đó. Và các bạn thử đi, nhìn cuộc sống này cốt lõi qua lăng kính của y học. Hay lắm, và rất nhiều thứ các bạn có thể giải thích được bằng y học. Đương nhiên thì không có cái ngành khoa học nào là hoàn toàn đâu các bạn. Nếu mà y học mà bá đạo thế giới thì cần quái gì những cái ngành khác liên quan để phụ trợ cho nó hay là phản bác nó. Không, y học ở đây không phải là một đấng tối cao. Nó có sai và nó có hạn chế. Và các bạn phải nghe cái bài này trên cái tinh thần là tôi không yêu cầu các bạn phải tuyệt đối hóa. Tôi không yêu cầu các bạn phải thần thánh hóa, phải cứng nhắc mọi thứ. Nhưng tôi rất muốn các bạn thử lấy y học lồng vào những vấn đề cuộc sống của bạn và giải thích một cái hiện tượng, một cái sự thành công, một cái sự thất bại, một cái sự bất hạnh nào đó dưới lăng kính y học. Và đặc biệt là có rất nhiều tình huống của chúng ta đó. Bệnh tật là cái thứ dễ nhất để lấy y học ra giải thích, tại vì nó nằm trong lĩnh vực đó. Các bạn đi khám, các bạn vào bệnh viện, các bạn sẽ thấy bệnh tật đa số nó mang tính nhân quả, thưa các bạn. Nó không hề mang tính may rủi, mà nó mang tính nhân quả. Mà tôi biết tôi phải nói về bệnh tật ở đây, tại vì bệnh tật nó cũng tác động tới thành công và hạnh phúc nữa. Nói chi xa chính tôi thôi, năm rồi mấy tháng trời có làm ăn được khỉ gió gì đâu. May là cái nhịp làm việc của tôi rất ổn, thành ra tôi đã làm dư ra khá nhiều sản phẩm để các bạn cảm thấy là tôi không vắng mặt trong cái khoảng thời gian đó. Nhưng bản thân tôi là người phải chịu đựng một cách khủng khiếp. Không hề đơn giản thưa các bạn. Hạnh phúc cái nỗi gì trong thời gian đó, thành công cái nỗi gì trong thời gian đó. Nhưng tôi không than thân trách phận. Tôi không có la làng lên trời ơi, tôi làm cái gì mà ông cho tôi bệnh lâu dữ. Không, vì tôi ý thức được, tôi thử lấy y học ra và tôi giải thích, thì tôi biết đó là nhân quả. Đó là kết quả của một chuỗi ngày mình sống không lành mạnh, kết quả của một chuỗi nào đó trong quá khứ mình ăn những thứ tào lao, kết quả của một chuỗi những ngày mà chúng ta xì chết, chúng ta suy nghĩ bậy, suy nghĩ bạ, nó tạo ra bệnh. Nha. Tôi nói các bạn một cái tin, nghe nó buồn cười. Có ai ở đây không nhậu, không hút thuốc mà cơ thể nó vẫn yếu ớt, nó vẫn bệnh, nó vẫn cảm thấy là mình sao, nó yếu yếu sao? Tôi nói các bạn một cái thông tin, một cái thông tin y học chính gốc luôn. Xì chết đó các bạn, nó hại còn hơn là hút thuốc lá nữa. Cái ông kia, ông hút thuốc lá, ông tự giết mình. còn bạn hút thuốc xì stress, bạn bị xì stress mỗi ngày, nó phá hủy cơ thể của bạn nhiều hơn nữa. Tôi nói như thế không có phải là yêu cầu các bạn hút thuốc lá đâu, tại vì ai mà hút thuốc lá mà còn bị xì stress nữa, tức là nó double lên, nó chết còn lẹ dữ nữa. Để các bạn hiểu, nếu lấy y học ra và giải quyết, giải thích cái này, thì làm sao hết xì stress nó lại là một trong những cái ưu tiên khủng khiếp của đời người á. Và ít nhất các bạn cũng phải bắt đầu bằng việc gõ cái từ khóa này ở trên Google, làm sao hết stress. Kênh Web 5 Ngày khởi đầu là một kênh về kinh doanh, sau đó mở rộng ra kỹ năng sống, kỹ năng mềm các thứ. Cuối cùng hết, tôi lại phải đụng vào sức khỏe. Và có rất nhiều người khó chịu, unsubscribe, thậm chí là có những cái lời rất nặng nề với tôi khi mà tôi bắt đầu làm những cái chủ đề về thiền, về xả stress, về thế này thế nọ liên quan đến sức khỏe. Nhưng tôi nói các bạn, tôi không phải con nít để mà tôi làm việc theo hứng. Tôi không bao giờ làm bất cứ thứ gì nếu không có lý do. Và bây giờ thì chắc là các bạn hiểu tại sao một chương trình bài học kinh doanh ở trên YouTube mà tôi lại nói về chánh niệm, tôi lại nói về thiền định. Vì các bạn hãy thử một lần gõ cách để hết stress, thì các bạn sẽ ra được những cái đường dây, ra được những giải pháp để hết stress. Đó phải là sự cố gắng trong cuộc sống. Đó phải là một mục tiêu ưu tiên. Vì tự nhiên khi bạn hết stress, hoặc là bạn quản lý được stress, bạn quản lý được căng thẳng của mình, bạn biết giữ nó ở một cái mức chấp nhận được, bạn biết đo lường được cái sức chịu đựng của bản thân mình, để bạn biết rồi nha, căng thẳng tới cái mức này là chuẩn bị bể, chuẩn bị bung nha, phải tìm cách xả cho nó xì ra thôi. Bằng cách nào thì bạn phải tự tìm hiểu. Vì bây giờ tôi nói ra một cái giải pháp nào đó mà bạn chả hiểu gì về nó thì cũng vô chừng thôi, cũng thua thôi. Tôi không thể nào giải quyết cho các bạn tất cả các vấn đề từ ngọn được. Các bạn phải giải quyết từ gốc, giải quyết bằng một cái suy nghĩ. Đó là y học quan trọng, và y học có thể giải thích rất nhiều thứ về thành công và hạnh phúc. Thật đấy, không hề đơn giản đâu. Bài này căng phết, các bạn phải có ý thức đó nha. Và y học nên là một trong những điều ưu tiên trong cuộc sống của các bạn là vừa, quan trọng lắm. Bây giờ bản thân tôi có thể khẳng định với các bạn là sau vài tháng bị bạo bệnh thì sức khỏe của tôi hồi phục cực kỳ nhanh, rất nhiều. Vì tôi có tập thể dục, tôi biết cái ngưỡng làm việc của mình để không vượt qua và bị căng thẳng đầu óc. Tôi không muốn giết mình bằng stress. Tôi biết cách quản lý những sự yêu thương và ghét của người khác. Và ơn trời tôi làm khá tốt. Nhưng mà tôi cũng còn nhiều cái yếu, và có rất nhiều thứ tôi chưa làm được. Nhưng mà cũng ơn trời tôi biết được chính xác những thứ gì tôi chưa làm được. Bạn biết nó là gì không? Ngu gì tôi nói cho các bạn biết. Tôi giấu chứ, để khi nào tôi làm được rồi tôi khoe. Tôi không có nói ra đâu ha. Tốt khoe xấu che ha. Tôi vẫn là một con người đầy đau khổ. Vì tôi muốn sống một cách sâu sắc, tôi muốn làm việc một cách hết mình, tôi muốn cống hiến một cách đàng hoàng, nên tôi vẫn sẽ là một con người đầy đau khổ. Nhưng nó không còn đau khổ theo cái hướng mà tuyệt vọng giống như là ngày xưa. Bây giờ tôi có nguyên tắc hơn chứ. Các bạn có biết là mỗi buổi sáng, ngày xưa tôi ăn thả ga, nhưng mà bây giờ tôi có một cái suy nghĩ khác. Tôi tới một cái tuổi mà tôi ăn uống không còn là để ngon nữa, mà tôi đã tới một cái giai đoạn mà tôi giác ngộ được. Tôi ăn uống để khỏe, vì tôi biết cái lợi của sự khỏe đó, nó sẽ mang lại cho tôi nhiều hạnh phúc hơn. Thành ra tôi có một cái sự cân đo đong đếm khi mà ăn. Buổi sáng khoảng mấy tháng nay tôi ăn bột yến mạch, vì nó giảm cholesterol, nó giúp giảm táo bón, nó giúp giảm nhiều cái bệnh khác về mặt đường ruột. Đấy, đó là phần thưởng đấy. Và cái giá phải trả đó là cháo yến mạch ăn cực kỳ ngán. Má ơi, nó ngán khủng khiếp. Nhưng tôi nói rồi, đó cũng phải là một cái thử thách mà bản thân tôi phải vượt qua chứ. Cái thử thách đấy, vì mình đã tới một cái tuổi mà không cần ăn để ngon nữa rồi. Bây giờ ăn để khỏe, ngon và khỏe là hai cái yếu tố mà tôi tác động. Nhưng nếu đời ép tôi phải chọn một trong hai thì tôi chọn khỏe. Đương nhiên tôi rất thèm món ăn vừa ngon vừa khỏe. Tôi rất thèm chứ. Nên lâu lâu tôi vẫn ăn những món ngon. Nhưng mà tôi ý thức rất nhiều. Đấy, hoặc là các bạn có biết là một trái cà chua mỗi ngày có thể giảm khoảng 40-45% bệnh về tiền liệt tuyến không? Đàn ông Việt Nam thì gặp cái này nhiều lắm á. Không, đàn ông khắp thế giới luôn. Rồi các bạn có biết là một cái tép hay tép tỏi đen có thể giúp các bạn rất nhiều thứ không? Các bạn có biết là mỗi ngày nếu các bạn thực sự cố gắng ăn khoảng 500g rau củ quả thì nó sẽ mang lại một cái lợi ích gì liên quan tới thành công hay không? Nếu các bạn chưa biết thì các bạn nên tìm hiểu đi là vừa, và tìm hiểu tốt nhất bằng cái việc ý thức được y học quan trọng lắm trong cuộc sống. Và y học giải thích được thành công và thất bại. Y học giải thích được hạnh phúc và bất hạnh. Giải thích được rất nhiều ha. Bài này căng phết đấy. Ngựa tới ngựa lui, vòng tới vòng lui, thì thôi, tôi nghĩ cái thời điểm này cũng đã chốt được cái bài này rồi. Nếu có thể tôi mong bạn nghe 2 lần 3 lần, tại vì tôi cũng vậy thôi các bạn ạ. Tôi nghe podcast tôi nghe audiobook, tôi nghe radio thì tôi vẫn hay sử dụng tính năng nghe lại, vì thường là nghe lần đầu không hiểu đâu. Một trong những cái điều mà chúng ta tạm gọi là mắc phải rất nhiều ở đó là khi mà chúng ta nghe một cái việc gì đó mà lỡ mà nó trúng với lại cái nhân sinh quan, cái quan điểm sống, cái điều mình biết, chúng ta hay bị mắc kẹt vào đó và suy nghĩ liên tục về cái vấn đề vừa được nói trong cái audio. Mà đầu óc của chúng ta đa phần là đơn nhiệm chứ không phải là đa nhiệm, có nghĩa là chúng ta rất dở làm nhiều thứ cùng một lúc. Thành ra khi mà tôi đang nói tới một cái điều gì đó, bạn nghĩ về cái điều đó, bạn đưa kinh nghiệm bạn vô á, thì bạn lại vô tình bỏ mất cái phần nói tiếp theo của tôi. Và tự nhiên cái bài này nó sẽ không liền mạch đó. Thành ra chúng ta cần nghe lại lần thứ hai, lần thứ ba là như thế. Thật sự. Và tôi giải thích được cái này một lần nữa, nó cũng liên quan một chút xíu tới y học, về cái tính đa nhiệm trong thần kinh của con người. Nó lại dính tới y học chút đỉnh. Bạn thấy không? Nhiều lắm, nhiều thứ lắm. Bây giờ nè, bạn đợi tới khoảng 10 giờ 30 tới 11 giờ. Và bạn thử hối ai đó làm một cái điều gì đó đi. Dễ bị chửi lắm. Biết làm sao không? Giờ đó người ta đang đói các bạn. Người ta dễ quạo, đúng không? Tôi lấy quá nhiều ví dụ ha. Từ những thứ đang giỡn, nghĩa là đơn giản, cho tới những thứ cao siêu phức tạp. Cuối cùng hết cũng nhằm để gieo một hột dâu tây ở thành phố Hồ Chí Minh. Bài này căng phết ha. Thôi, chúng ta dừng lại ở đây. Tôi mong là các bạn có thể có một cái nhìn thấu đáo và ghim trong đầu mình một cái suy nghĩ quan trọng về sức khỏe, về y học. Bản thân tôi nói thật, tôi thành thật với các bạn, tôi không cần phải sống lâu. Cái này tôi thú thật với các bạn, tôi không cần phải sống lâu. Nhưng mà tôi sống trên đời này, còn sống ngày nào, nó cần phải chất lượng ngày đó. Sống lâu làm cái gì nếu mà mình chịu đựng, đúng không? Chết sớm chút cũng được, nếu cái chất lượng sống của mình nó thực sự là cao, nó thực sự là hạnh phúc, nó thực sự là tỉnh thức mỗi ngày. Thì đôi khi bạn sống ít hơn người khác, nhưng cái chất lượng nó lại gấp 10 lần người khác. Tuổi thọ chả nói lên cái điều gì hết. Mặc dù nếu tuổi thọ dài mà chất lượng sống lại cao, ít chịu những cơn đau thì hay quá đã. Còn bây giờ nếu mà hai cái option của cuộc đời là sống dài ơi là dài, mà hôm nay đau khớp, ngày mai đau dai, hôm sau đau bao tử, quá mệt, thì chỉ bằng thôi chọn chất lượng. Số này nói cao siêu quá nên thôi tạm dừng ở đây các bạn nha. Tôi hứa bắt đầu tuần sau mọi thứ nó sẽ dễ hiểu trở lại. Mặc dù thế thì tôi cũng ủ mưu, lâu lâu tôi sẽ làm một cái số kiểu căng phết như thế này để các bạn nổ não chơi ha. Nhưng mà yên tâm đi, ít nhất là tuần sau mọi thứ nó sẽ dễ hiểu, nó sẽ đời sống, nó sẽ bình thường. Ok, rồi, chào các bạn nha. Từ tập số 182, chương trình Tâm sự Kinh doanh sẽ chính thức đổi tên thành chương trình Tri kỷ Cảm xúc. Xin trân trọng thông báo đến quý khán thính giả. Cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã ủng hộ và yêu thương chúng tôi trong suốt thời gian nhiều năm qua. Chúng tôi hy vọng chương trình với tên mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nhiều yêu thương, nhiều sự quan tâm và nhiều cảm xúc hơn. Quý vị và các bạn cũng có thể nghe lại tập 181 ở phần cuối, thì ở phần đó tôi có giải thích về lý do tại sao đổi tên chương trình. Tôi hy vọng tất cả mọi người có thể cảm nhận được tinh thần của Tri Kỷ Cảm Xúc. Một lần nữa xin cảm ơn thật nhiều.